Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 53 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 13. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Sứ đồ Phao-lô càng nhìn biết về đời sống tội lỗi của mình trước đây, càng hết lòng tạ ơn Chúa về ơn thương xót của Ngài đã đối đãi cùng ông. Trong khi chính bản thân ông cũng là người sống theo chủ nghĩa luật pháp, nghĩa là chỉ căn cứ trên tội lỗi mà hình phạt thật thích đáng. Nhưng hình phạt hay luật pháp không thể giúp cho con người thoát ra khỏi xu hướng phạm tội, vì bản chất tội lỗi vốn đã tồn tại trong khắp cả nhân loại từ sau khi tổ phụ loài người phạm tội. Vì vậy, sau khi kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu, sứ đồ Phao-lô đã cúi đầu tạ ơn Ngài mà thốt lên rằng ông đã đổi ơn thương xót của Chúa đã ban cho đời sống mình. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc đó, Phao-lô đã dâng trọn cuộc đời làm công cụ để Chúa hoàn toàn sử dụng cho công việc nhà Ngài. Ân thương xót của Chúa không những dành ban riêng cho sứ đồ Phao-lô, nhưng còn là cho toàn thể nhân loại đang đắm chìm trong tội lỗi nói chung và cho chính cá nhân đời sống chúng ta ngày nay. Dẫu vậy, chúng ta có nhận biết đó là ân thương xót rất lớn cho đời sống mình hay không? Biết bày tỏ lòng biết ơn Chúa hay không lại là một vấn đề mà mỗi người cần phải suy ngẫm đến. Tại đây sứ đồ Phao-lô mô tả về kinh nghiệm mà ông đã nhận lãnh được ơn thương xót của Chúa qua cụm từ đội ơn thương xót. Khi một người nhận được sự giúp đỡ hay quà tặng từ một người nào đó, thì với tấm lòng trân quý, tất nhiên phải nói lời cảm ơn. Một đứa con khi được cha mẹ bày tỏ lòng yêu thương mà mua cho một món quà nào đó thật giá trị, thì để bày tỏ sự vui mừng và lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, thì tất yếu cũng phải chạy đến ôm lấy cha mẹ và nói lời biết ơn. Vượt trên cách biểu hiện lòng biết ơn vì đã kinh nghiệm ơn thương xót quá diệu kỳ của Chúa dành cho mình, tại đây sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn Chúa với tất cả sự tôn kính. Vì ông biết rằng phước hạnh mà ơn thương xót của Chúa đem đến cho mình là quá diệu kỳ, không những chỉ có ý nghĩa đời này mà thôi, mà còn đến đời đời. Bên cạnh đó, ông nhận biết rằng, để chuẩn bị về mọi phước hạnh thiêng liêng cao trọng cho những đời sống được nhận hưởng ơn thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Ngài đã phải trả một giá bằng chính sự chết trên cây thập tự. Vì vậy cho nên trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 13, ông nói rằng, ta đã đổi ơn thương xót. Ngay sau đó trong câu 16, một lần nữa ông lặp lại lời tạ ơn đó. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu. Thái độ và tấm lòng biết ơn Chúa luôn là điều khiến Ngài vui lòng. Âm Luca ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu nhậm lời và đến dùng bữa trong nhà của một người Pha-ri-si. Có một người đàn bà nghe như vậy cũng đến, đem theo một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm đặng sức cho Chúa. Không những thế bà còn khóc, đổ nước mắt trên chân Ngài và lấy tóc mình mà lao. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Vả, có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giê-xu đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và sức dầu thơm cho. Theo Phúc Âm Luca chương 7, từ câu 36 đến câu 38. Hành động của người đàn bà đó đã khiến cho người Pha-ri-si không vừa lòng. Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng, nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cũng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Theo Phúc Âm Luca chương 7, câu 39. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã giải thích để bên vực cho hành động của người phụ nữ này là xuất phát từ tấm lòng biết ơn Chúa sâu sắc. Vì đời sống bà rất là tội lỗi, nhưng vì kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa quá lớn cùng mình, cho nên bà đã can đảm và dành điều tốt nhất mình có thể chuẩn bị được để cúi mình phục vụ, lau chân cho Chúa bằng chính tóc và nước mắt của mình. Đó là công việc mà lẽ ra người Pha-ri-si này cần phải làm đối với Chúa trong vai trò là người chủ nhà yêu mến khách mà mình đã mời đến. Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không sức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm sức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Theo Phúc Âm Luca chương 7, từ câu 44 đến câu 47. Chúa rất vui lòng vì thấy được tấm lòng biết ơn của người đã nhận ơn thương xót của Chúa. Đồng thời qua lời Chúa phán chúng ta thấy rằng, đó cũng chính là một nguyên tắc cần phải có trong đời sống của những người con Chúa. Hết thảy đều đã nhận được ơn rất lớn của Chúa chính là sự tha tội và nhận hưởng sự sống đời đời. Vì vậy cần phải yêu mến và bày tỏ lòng biết ơn Ngài như sứ đồ Phao-lô đã tâm tình với học trò mình là Ti-mô-thê rằng: "Nhưng ta đã đổi ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu." Thế nhưng tiếc thay, nhiều người lại không hết lòng trân quý về điều đó để bày tỏ lòng biết ơn Chúa cách như đáng phải có. Xin đừng ai quên ơn Chúa như chính người phụng được Chúa Giê-xu chữa lành rồi bỏ đi luôn, mà hãy có tinh thần đổi ơn thương xót của Chúa như người phụng Samari ngày trước. Hãy nghe lời Chúa phán với người Samari này. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: "Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chính người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư?" Theo Phúc Âm Luca chương 17, từ câu 17 đến câu 18. Chắc chắn Chúa cũng đang mong muốn nhìn thấy và cũng đang tìm kiếm những đời sống biết ơn Ngài như tâm tình của sứ đồ Phao-lô. Khi ông tâm tình với Ti-mô-thê rằng ông luôn đổi ơn thương xót của Chúa, chắc chắn sứ đồ Phao-lô không muốn người con tinh thần của mình vốn cũng đã nhận ơn dư dật từ Đức Chúa Trời, từ trong gia đình cho đến khi thi hành chức vụ tại Ê-phê-sô, lại quên ơn Chúa ban cho. Chỉ khi Ti-mô-thê nhận biết ơn Chúa thương xót mình quá lớn lao thì mới có thể hết lòng phục vụ Ngài trong nơi Chúa đặt để. Bài học áp dụng. Cũng như sứ đồ Phao-lô, mỗi chúng ta đều là những tội nhân đáng chết mất trong tội lỗi mình. Nhưng Chúa đã dùng ơn thương xót rất lớn của Ngài để Chúa cứu chúng ta thoát khỏi hầm gớm ghê của tội lỗi, đặt chúng ta vào trong địa vị cao trọng được làm con của Đức Chúa Trời. Qua đó, mỗi ngày khi còn sống giữa thế gian tội lỗi này, những người con Chúa tiếp tục được sống trong sự yêu thương, quan phòng và dẫn dắt của Chúa. Ước mong mỗi đời sống con cái Chúa cũng nói như sứ đồ Phao-lô rằng: "Tôi đã đổi ơn thương xót của Ngài." Qua đó, sống với tấm lòng biết ơn và sẵn sàng bày tỏ ơn cứu rỗi của Chúa ra cho những người xung quanh. Thế giới đang chìm đắm trong tội lỗi, ma quỷ biết thì giờ nó không còn nhiều, cho nên càng giận hoảng càng hơn, gieo rắc bao tai ương và cố sức lôi kéo con người đến gần với cám dỗ và sự chết. Giữa màn đêm tuyệt vọng đó, cần lắm những đời sống biết đổi ơn thương xót của Chúa và thể hiện bằng hành động thiết thực ra bên ngoài sao cho Chúa vui lòng. Điều Ngài đang mong mỏi nhất đó là mỗi người hãy trở thành những ngọn hải đăng chiếu rọi ánh sáng thiên đàng, dẫn đưa bao người lạc lối trở về trong ơn yêu thương của Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 54 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.